Radio Chuyện của Quỳnh số 19. Người số 9 và người có những đỉnh cao số 9, bạn đã sống đúng sứ mệnh của mình chưa? Anh là một người mà tụi mình từng mang ơn đậm sâu. Những ngày doanh nghiệp của anh đã từng tài trợ cho một chương trình truyền hình của tụi mình được vận hành đến hẹn lại lên trong những tháng ngày khó khăn xoay sở kiếm nguồn kinh phí thực hiện của ngày trước. Một ngày cách đây hơn một tuần, mình nhận được cuộc điện thoại của anh. Nghe anh bảo, mấy hôm rồi anh đã miệt mài xem kỹ các video clip về thay đổi cuộc sống với nhân số học của mình. Và giờ đây, anh thực sự muốn mình tư vấn giúp cho anh. Mình nghe mà không thấy bất ngờ. Gần chục năm nay, doanh nghiệp của anh đang gặp khó khăn. Anh đã thử nhiều cách mà hình như càng ngày càng lún sâu vào trong khó khăn thêm. Như thường lệ, mình xin phép từ chối tư vấn cho anh. Chỉ nói, vì tụi em mang ơn anh rất nặng, em xin phép mời anh vào tham dự một cái khóa quản trị cuộc sống mà tụi em sắp mở rồi. Tình hình này anh chỉ cần ngồi ở nhà, bỏ hơn 2 ngày cuối tuần nghe em chia sẻ thôi. Anh sẽ hiểu về anh nhiều lắm. Và chính anh sẽ biết anh mắc sai lầm ở chỗ nào, rồi từ đó anh cũng sẽ biết anh cần điều chỉnh ở những chỗ nào. Chứ bây giờ em có nói hết hơi, anh cũng không có nghe và làm theo đâu. Mà hơn nữa, khi anh làm mà cũng không biết vì sao mình cần làm như vậy, thì tính hiệu quả cũng không cao đâu. Anh ậm ừ. Mình nhờ chị Diễm Hương, là chị ruột của mình, liên lạc lại, gửi anh lịch trình, xin anh thông tin cá nhân để mà ghi vào danh sách. Thì anh im lặng, không cung cấp gì. Sau đó mấy ngày, anh lại gọi lại mình lần nữa. Lần này, đằng sau lưng anh, mình nghe giọng của mình văng vẳng, đang nói về 4 đỉnh cao của một đời người. Chắc là anh đang mở clip của mình trên YouTube. Anh lại khẩn khoản, em ơi, anh đã xem xong tới 4 đỉnh cao rồi. Anh biết mấy đỉnh cao sau của anh là số 9 rồi. Giờ em chỉ anh nên làm cái gì đi. Mình lại bình tĩnh nói, anh đi học giúp em, đừng có cố gắng đốt giai đoạn như vậy, không có được đâu. Anh bảo, giọng có vẻ hơi nóng nảy. Anh đang rất là tất bật, không có thời gian và cả tâm trí ở đâu mà học. Mình nói, chỉ có đi học để nghe và ngắm cho đầy đủ, anh mới đủ sức vượt qua những cách sống của anh trước đây mà xoay lại được người ạ. Anh lại ậm ừ, rồi cúp máy. Mình ngồi ngẫm về trường hợp của anh, thấy thương anh thật sự. Một người tốt chứ nào có xấu xa độc ác gì, chỉ là không hiểu hết về sức mạnh và những sứ mệnh đặc biệt trong đường đời của mình, thể hiện qua con số chủ đạo và những đỉnh cao mang đặc thù là con số 9. Để rồi cả đời lao vào làm ăn kinh doanh, đầu tư quá lớn. Để rồi đỉnh cao cuối cùng qua đi, cũng là lúc anh bắt đầu lao xuống dốc. Để rồi hôm nay có vẻ đã là cực hạn rồi. Anh gọi cho mình, cũng là khi năm nay anh vào năm cá nhân thứ 8, thời gian quan trọng để mà nếu anh đủ nhận thức và quyết tâm để xoay mình, anh sẽ có thời gian năm nay và năm sau để xoay nha. Mình lại ngẫm. Thế thôi, đằng nào anh ấy cũng đã qua hết mấy cái đỉnh cao rồi. Mà bây giờ có lẽ anh ấy cũng không có tinh thần để mà hấp thu những gì mình chia sẻ sâu qua mấy ngày học lớp thật. Đằng nào cũng rất là nhớ cái ơn của anh ngày trước. Và một lòng cũng mong được nhìn anh có lại ngày quay trở lại phong độ đỉnh cao của một con người kinh doanh, một trong những ngành nghề sang giàu nhất Việt Nam. Mình chủ động gọi lại cho anh. Mình hỏi, vậy anh có biết anh mang con số chủ đạo gì không? Anh biết chứ, số 9. Vậy anh có biết người số 9 cần phải có sứ mệnh gì không? Sứ mệnh phục vụ nhân sinh. Rồi anh ngẫm lại, anh có thấy anh có hoàn toàn làm được những việc đó chưa? Chưa kể liên tục 2 cái đỉnh cao số 9 cuối cùng của anh nữa đó, đều là phụng sự nhân sinh hết đó. Rồi anh rà xét lại xem anh đã thực hiện được những điều đó rõ nét hay chưa? À, anh hiểu rồi, anh biết hết rồi. Bây giờ anh chỉ mong bán được hết tất cả những tài sản của anh còn đang kẹt ở đây, quy ra được ra tiền, Rồi từ đó anh sẽ thu tay lại, toàn tâm toàn ý mà đi làm từ thiện như ý của mấy con số 9 này quy định. Mình nói, anh à, việc bán đi những gì còn đang tồn đọng lâu năm ấy không đơn giản như anh tưởng đâu. Vì đó coi như là cái bài học cảnh cáo, khiển trách mà vũ trụ gửi xuống để cảnh tỉnh anh mà. Sau khi anh đã lần lượt vượt mất cái ý nghĩa quan trọng của con số chủ đạo của những người số 9, rồi lần lượt lại nhấn ga bỏ qua tiếp hai cái đỉnh cao quan trọng cuối cùng, vốn là hai giai đoạn năng lượng mỗi người mạnh mẽ nhất để phụng sự giúp đời, cũng là hai con số 9 liền mạch. Đâu phải tự nhiên vũ trụ cho anh nhiều con số 9 đến như vậy. Vũ trụ muốn nhắc rằng anh cần lắm, dốc cả đời anh cho việc phụng sự nhân sinh mà. Tiếc rằng, như tụi mình quan sát trên hơn 2.000 trường hợp học viên các khóa học của tụi mình và cả những người xung quanh nữa, thì chính những người có nhiều con số 9 khắp nơi như vậy lại là những con người dễ bị quên, không nhìn ra sứ mệnh của mình nhất. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần cùng một thông điệp như vậy, phải chăng vũ trụ có đi kèm một cái nhắc nhẹ là ta cho con vài lần bỏ lỡ thôi đó nha, bỏ lỡ hoài ta xử lý à? Và quả thật, với những ai cứ 5 lần 7 lượt bỏ qua những cái tín hiệu nhắc nhở này, rồi vũ trụ cũng giáng xuống những cái đòn sấm sét thật. Quay trở lại câu chuyện của anh, mình nói thôi, bây giờ mọi việc đang như vậy rồi, anh cũng phải cắn răng sửa lại từng bước nha. Rồi mình bày anh phải biết sám hối trước những gì mà anh đã có thể phạm phải từ vô lượng kiếp. Vừa mới nghe tới cái chữ sám hối là giọng anh đã giật cục qua điện thoại. Anh nóng nảy cắt ngang lời mình. Anh nói em nghe nha, cả đời anh thề không hề hại một con người nào hết, cũng không phạm một cái tội tình gì hết. Lấy cái gì mà em bắt anh sám hối hả? Rồi anh dự định xả tiếp nguyên một tràng nữa cho mình nghe. Có lẽ cũng là những điều uất ức bế tắc chung đã lâu, giờ mới có dịp trào ra. Mình cười nhẹ. Anh ngưng, nghe em nói đây. Đây cũng chính là cái lý do vì sao em không nhận tư vấn cho ai mà bắt người ta phải đi học. 3 ngày ngồi học ở đó không phải là để tiếp nạp thêm kiến thức mới, mà nó chính là để người ta ngưng cãi, để tiếp tục những gì thật sự là chỗ nhược của mình, có đủ góc nhìn mà nhìn lại và chấp nhận những gì mà mình đã sống, đã làm, và đủ duyên để dũng cảm thay đổi. Anh có vẻ nhịn lại, nói, rồi, vậy giờ em khuyên anh nên làm gì? Mình nói, những điều sau đây nghe có vẻ hơi kỳ quái và xa lạ với anh. Nhưng nếu mà anh tin em á nha, hãy cố gắng thực hiện giúp cho em trong liên tục 3 tháng 10 ngày, tương đương với lại 100 ngày liền mạch đó, không gián đoạn một ngày nào ha. Rồi anh sẽ thấy, nó có thể chưa giải quyết rốt ráo được các vấn đề mà anh chịu đựng gần một chục năm nay, nhưng ít ra anh sẽ nhìn thấy một số tín hiệu sáng đủ để anh thấy anh có động lực và cả niềm tin để thực hiện chuyên tâm và hết lòng hơn nữa trong một thời gian dài về sau này luôn. Vậy những điều mình bày anh làm là gì? Trước hết, anh cần lạy sám hối 108 lạy mỗi ngày. Lạy tại nhà cũng được, có tượng Phật được thì càng quý, còn không chỉ cần ưu tiên hướng về phía đông, thành tâm cúi lại, nhủ thầm ở trong lòng, cho con dùng những lạy này sám hối cho những tội lỗi con đã phạm phải từ vô lượng kiếp cho đến nay, nguyện mong rửa hết những vô minh và sai lầm con đã phạm phải. Thứ hai, anh cần đọc một lượt một ngày một cuốn kệ sám hối nào cũng được. Cuốn Lương Hoàng Sám thì rất tốt rồi, nhưng mà nó dày quá, người chưa từng chạm vào tâm linh như anh chắc là không thể nào đọc nổi rồi. Mình tiến cử quyển Sám hối Hồng Danh Pháp Hoa, Hòa Thượng Thích Trí Quảng soạn lại, rất ngắn gọn, dễ đọc. Trong đó có nêu đủ danh các vị Phật mà mình cần kết nối tâm mình và cả những lời sám và phát nguyện rất sâu xa. Mình nói anh không có sách bản in, anh lấy link ở trên mạng cũng được. Hoặc là bạn cũng có thể đọc bất kỳ bản sám hối hồng danh nào bạn đang có ở nhà, hoặc là bạn thỉnh từ một ngôi chùa nào gần nhà bạn cũng được. Bạn nào hoàn toàn chưa có mà không tiện thỉnh bản in thì tụi mình xin phép gửi vào trong phần comment ở phía dưới cái clip này hai bản link ha. Trong đó có bản link của Sám hối Hồng Danh Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Trí Quảng Soạn, hoặc là bản Sám hối Sáu Căn và Hồng Danh của Thầy Thích Nhật Từ, soạn cũng rất là tốt. Đều có hai link ở dưới đây. Rồi, quay lại với lời dặn của mình, thì mình nói thứ ba, anh cần đọc Ho'oponopono nha, tức là bốn cái câu mà tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn, thương lắm. Hoặc là nếu mà anh ngại không có nói tiếng Việt được á, anh nói tiếng Anh cũng được, đó là I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. Cũng 108 lần mỗi ngày, liên tục luôn trong 100 ngày. Nói tới đó, mình cảm nhận được sự cứng nhắc và năng lượng không tình nguyện của anh truyền qua sóng điện thoại. Mình cười, đó lại chính là cái lý do vì sao em mong anh ngồi trong một khóa học. Anh sẽ hiểu một cách thuyết phục vì sao anh cần phải làm những điều này, và chính anh sẽ tự chủ động thấy anh cần làm những điều đó, chứ không phải nghe một cách miễn cưỡng và đầy phản kháng như bây giờ. Thực sự hiểu về nhân số học thì bạn sẽ hiểu rằng cái bên trong sẽ thay đổi cái bên ngoài, cái vô vi sẽ quyết định cái hữu vi, chứ hoàn toàn không phải là ngược lại như hồi nào tới bây giờ mọi người hay nhìn thấy bề ngoài. Khi bạn đang bế tắc, bạn đang trục trặc cái gì đó, xin hãy đừng cuống cuồng chạy đi tìm kiếm những giải pháp hay hỗ trợ giúp đỡ bên ngoài. Không giải quyết được đúng nguồn cơn gây ra vấn đề thì tất cả những gì bạn loay hoay làm ấy chỉ tổ đẩy vấn đề của bạn càng ngày càng lún sâu hơn trong bế tắc mà thôi. Với người anh này, vấn đề sâu cốt lõi của anh chính là vì anh không nhìn ra được sứ mệnh người số 9 với tận hai đỉnh cao số 9 của anh, mà cứ mãi miết đi làm ăn, kiếm tiền như là một doanh nghiệp bình thường. Bây giờ đây, anh không chịu sửa cái gốc thì làm sao cuộc đời anh xoay chuyển được? Nhớ lại, khi mình bày những điều cần làm ở trên, anh không chịu việc mình bảo anh là chưa nhận thức tâm linh đầy đủ về vai trò của người số 9. Anh bảo hồi đó giờ anh cũng tâm linh lắm đó chứ, nghĩa là anh cũng có thi thoảng đi chùa lạy Phật, cúng dường cho chùa và cho nhiều trong các chuyện từ thiện. Mình nói với anh, thật sự chưa đủ. Nào giờ á, hành động đi chùa, cúng dường tại các chùa vân vân là được phần lớn mọi người hiểu và tiếp nhận như những sự trao đổi vi tế, tức là một dạng khẩn cầu xin cho, xin lỗi là khá thực dụng, chứ không có nghĩ tới việc mình đặt mình vào tầng năng lượng từ bi và trí tuệ của chư Phật, của chư ân trên nói chung, để từ đó mình cũng được tâm đồng tâm với chư ân trên, để mà qua đó mình khơi thêm được cái trí tuệ của mình và mở rộng lòng từ bi rộng khắp hơn nữa. Tâm linh thực sự là khi ta tự quay vào soi lại, biết hối lỗi, sám hối những gì mình đã vô tình cố ý tạo ra từ bao nhiêu đời kiếp, rồi biết căn dặn bản thân không phạm tiếp những sai lầm đó, để rồi toàn tâm toàn ý phục vụ cho cuộc sống này. Cho dẫu kiếm tiền mưu sinh thì cũng nên là những công việc sao cho thay đổi cuộc sống người ta tốt đẹp hơn, chứ không phải chỉ đơn giản là bán ra một sản phẩm hay là một dịch vụ. Hơn nữa, sẵn ở đây nói luôn, rồi mai mốt có duyên mình sẽ có hẳn một bài nói riêng về việc này. Nào giờ, phần lớn người Việt mình chỉ biết khái niệm tu tập theo cái nghĩa là sống tốt rồi năng làm từ thiện, người tốt là đủ. Trước đây mình cũng từng nghĩ như vậy, sau này được mở rộng tầm hiểu biết thì mới biết là chưa đủ. Tu phải có đủ hai hình thức. Tu phước, tức là sống tử tế, năng giúp đỡ người khác, năng làm các việc từ thiện hay cho đi vân vân. Và tu huệ, tức là tự mình thực hành các việc tu tập, để rồi từ đó trí mình sẽ càng ngày càng sáng ra, sẽ dần tự nhận ra những việc mình nên làm, những con đường mình nên đi, gọi là hằng ngày càng vén được bớt đi bức màn vô minh che mắt mình đó. Nếu anh thực sự đã thực hiện đủ hai hình thức kia song song, thì hẳn trực giác của anh đã đủ sáng để tự dẫn dắt anh nên làm theo những cái gì sứ mệnh của con số 9 nên làm. Chứ nào đâu có để anh bao nhiêu năm say mê lao vào kinh doanh và kiếm tiền đơn thuần như vậy. Cho nên mình dặn thêm anh, cố gắng tập thêm mấy bài tập hít thở đầu ngày. Nó sẽ cung cấp thêm cho anh dòng dưỡng khí để mà năng lượng tự thân anh dần được nâng cao lên thêm một chút. Rồi những điều tốt đẹp thì mới về với anh được. Và cái này cũng hết sức nghiêm túc. Mình dặn anh là hãy tìm một góc thiêng liêng trong nhà, thưa với vũ trụ hay Phật hay ơn trên vân vân, tùy theo đấng nào mà anh đang cảm thấy anh kết nối được dễ dàng và gần gũi nhất. Vì thật ra tất cả các vị đều là một thôi mà, chỉ có những danh xưng hay cách thể hiện khác nhau mà thôi. Hãy phát ra lời nguyện rằng: con xin lỗi vì đã không biết sứ mệnh của mình và đi theo để phụng sự nhân sinh một cách đầy đặn và thỏa đáng trong mọi hoạt động kinh doanh và đời sống của mình. Xin chư ơn trên cho con một cơ hội làm lại cuộc đời. Con nguyện khi đã có đủ lực lại rồi, sẽ dùng quãng đời còn lại của con mà làm toàn những việc tốt lành, phụng sự xã hội. Và mình cũng dặn anh trước, một khi đã phát ra lời nguyện thì khi nào được nhớ mà nhất định phải làm theo những lời ấy đó. Mình không biết rồi anh có sẽ ép mình chịu làm theo những chỉ dẫn của mình hay không. Nhưng thôi, mình cũng nhẹ lòng. Cái ơn với anh tụi mình đã trả. Còn lại, anh có tự cứu mình đi qua khỏi những bế tắc của doanh nghiệp, của cuộc đời mình hay không, đó còn tùy thuộc vào duyên và nỗ lực tự thân của anh nữa. Lại ngẫm, hôm nay cũng đã bước vào tháng 6 rồi, chỉ còn non 2 tháng nữa thì năm cá nhân thứ 8 của anh cũng đã khép lại. Và hẳn anh cũng sẽ có thêm cơ hội đủ duyên để vươn lên, làm lại một sự sửa đổi, làm mới bản thân theo nhận thức mới trong cơ hội lớn, đó là năm cá nhân thứ 9. 9 năm mới lại có một cơ hội để xoay chuyển mà lại lội ngược dòng, thời cơ chẳng phải quá là đáng quý hay sao? Tự nhiên, mình hết lòng gửi niềm lành cho anh. Bởi vì mình cũng thực sự tin rằng người ta đến đời này không phải để đắm chìm trong đau khổ hay tuyệt vọng, mà những gian nan thử thách ngắn dài của ta cũng chỉ là những cú hích để giúp ta tỉnh thức mà quay lại sống cho trọn vẹn cái con đường sứ mệnh đã quy định khi ta được sinh ra trên cõi đời này. Với những con người số 9, nó càng đúng là như vậy. Hoặc với tất cả những ai có một hay những đỉnh cao mang tính chất số 9, nó càng nên là như vậy. Nói ra điều này không phải là mình hù dọa, nhưng càng ngày mình càng thấy, với 4 đỉnh cao của một đời người, việc bạn biết đến chúng sớm và chủ động hướng cuộc đời mình về hướng đó, sao cho mọi cái suy nghĩ, hành động và công việc của mình đều xoay quanh các tính chất đó, thì vũ trụ tưởng thưởng cho bạn cao lắm, bằng nhiều thành quả đạt được qua các thời gian chạm đỉnh cao, qua một cuộc sống an nhiên, dài và ổn định, qua những niềm vui và sự ấm áp về những sự sum vầy, người người nhất tâm cùng nhau làm việc, vân vân. Còn bằng ngược lại, nếu vì một lý do nào đó, bạn không biết về tính chất của những đỉnh cao đó, hoặc vô tình cố ý không đi đúng theo những hướng dẫn hay định hướng từ những tính chất của các đỉnh cao ấy, cuộc đời bạn sau đó có khả năng nhận được những sự trừng phạt khá là nghiêm khắc từ vũ trụ. Trong phạm vi bài viết này, xin chỉ giới hạn ở đỉnh cao mang tính chất số 9. Mình đã từng nghiên cứu một anh kỹ sư vi mạch ở Mỹ. Anh có đến 3 đỉnh cao mang tính chất số 9. Mà có lẽ vì sống ở Mỹ, đời sống vật chất của anh cũng không đến nỗi thiếu thốn. Anh chỉ đi làm kiếm tiền và sống như một con người bình thường. Để rồi vượt qua 2 đỉnh cao số 9 đầu tiên, qua tới 5 cá nhân thứ 7 để chuẩn bị bước vào đỉnh cao số 9 thứ 3, thì anh bị đột quỵ và qua đời. Chị vợ anh chới với gửi về cầu cứu mình. Mình nhìn ra được, chỉ biết thở dài. Cái này giống như cử anh đi xuống cuộc đời này làm công tác, làm nhiệm vụ phụng sự cuộc sống mà anh không nhìn ra, cứ mãi lo ăn, lo mặc, lo vui chơi, nhắc mãi không được. Chắc là vũ trụ đã kêu anh đi về trước sớm thời hạn mất rồi. Nhớ cái hồi kể lại cái ví dụ không mấy vui này cho một bạn nam học viên tuổi ngoài 30, cũng có 2 đỉnh cao số 9 liền mạch như vậy, mà bây giờ đang sống khá là lề mề và không có định hướng. Mình nói, em chịu khó thu liễm lại cái thái độ sống này đi, và đi kiếm một cái công việc gì thật có ích cho đời mà làm hăng say vào, may ra còn kịp lấy điểm lại với vũ trụ nha. Thì có một cô học viên khác rụt rè giơ tay phát biểu, giọng Huế nhỏ nhẹ dễ thương. Dạ cô ơi, ba em cũng có biểu đồ y chang như anh này, cũng có hai con số 9 liền nhau ở hai đỉnh cao vậy á, mà ba em cũng không có biết gì về phụng sự nhân sinh, nên cũng sống bình thường thôi à. Mình hỏi, rồi ba em giờ đang sống ở đâu? Dạ, ba em cũng đã mất rồi ạ, y như chú kia cô kể, mà em không có dám nói lớn ra, sợ anh kia anh nghe anh sợ. Mình lại nghĩ, phải chăng bởi vì con số 9 quá thiêng liêng, là con số cao nhất trong chuỗi số tự nhiên, thể hiện cho sự phát triển tột đỉnh trước khi quay lại một vòng phát triển mới. Nên trong tất cả hệ thống tâm linh hay khoa học siêu hình học từ các nền văn hóa hay trường phái khác nhau, đều có những sự tôn trọng hay chỗ đứng đặc biệt cho những con số 9. Nhớ con số 36 mà Pythagore đã lẫy ra từ cấu trúc kim tự tháp bí ẩn để từ đó trừ cho con số chủ đạo, thành ra cột mốc đánh dấu đỉnh cao đầu tiên của cuộc đời người, cũng chính là bằng 9 x 4 mà thành. Trong hệ thống giải tích mandala của tụi mình, vốn chỉ triển khai cho học viên từ cấp độ 3 trở lên, thì số 9 còn biểu thị cho căn cơ của những nhà ẩn tu khát khao nghiên cứu học hỏi, dùng trí tuệ và lực đạo của mình giúp đỡ cho nhân gian. Vì thế, những ai sinh ra mà mang trong mình sức mạnh ẩn tàng đó, mà vì một lý do nào đó đã không thể tự mình nhìn ra, tự mình cảm nhận hay tự mình phát khởi dậy sức mạnh ấy đúng lúc, hoặc dùng những vốn năng lực mà mình được vũ trụ cấp cho, vốn nên để đi giúp người, độ đời, lại chỉ dùng để cho các việc kinh doanh kiếm tiền thông thường, hoặc tệ hơn, chẳng làm gì cả, chỉ sống qua ngày cho hết thời gian, thì nhiều khả năng các vị ấy sẽ bị vũ trụ nắn gân cho tới luôn. Xin gửi niệm lành này đến tất cả những người có con số chủ đạo là 9, hoặc có một hay vài đỉnh cao mang con số 9. Mong tất cả các bạn đủ duyên nhìn ra để đi thật đúng con đường sứ mệnh của mình, và qua đó gặt hái được nhiều thành tựu, mà trong đó thành tựu cao quý nhất chính là được góp phần thay đổi cuộc sống, thay đổi con người, thay đổi môi trường theo những cách thức thật hiệu quả và tốt đẹp. Ngày 3 tháng 6 năm 2021, từ một con người số 9, Lê Đỗ Quỳnh Hương.